39. Phương cách có niết bàn ngay trong hiện tại.
Đại chúng nghe tôi nói, nếu mà mình có tư duy đó mà, các vị lúc nào cũng có điều kiện để cho các vị tư duy quán chiếu hết. Bây giờ đây người ta đang nghiên cứu cái con gọi là cái con khủng long, mà 65 triệu năm trước, hiện giờ nó quá đá. Lúc trước đây thì là các nhà khoa học người ta nghiên cứu, người ta nói khủng long là cái loại bò sát. Rồi bây giờ có nhà khoa học khác họ nghiên cứu, họ nói khủng long không phải loại bò sát mà là loại có bú. À, các chị thấy chưa? Rồi ít bữa đây có người khoa học rồi nói là khủng long là loại máu lạnh. Rồi lâu lâu nhà khoa học khác là khủng long không phải là loại máu lạnh mà là loại máu nóng. Thế thì các vị tin cái nào? Tin là bò sát hay là loại có bú? Loại máu lạnh là máu nóng. Đó, do cái chỗ đó cho nên tôi nói rằng là tất cả cái đó đó nha, mà các vị tin cũng là thuộc về mình bị lừa vào biến kế chấp đó. Vạn pháp duyên sanh cứ nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Còn cái nào qua rồi thì nó qua rồi, nói không có trúng đâu. Nó tới rồi nó lui, nó qua rồi nó lại, mà luôn luôn là sự vật. Cái quá trình mà dị thời dị tục, dị biến dị tục, dị loại dị tục, nó biến chuyển đều đều. Thời đại này nó có cái biến chuyển kiểu này, mà thời đại khác nó biến chuyển kiểu khác. Thế thì là có tìm lại cái cũ đi nữa để rồi được cái gì đó, cũng không có được cái gì đâu. Cho nên đừng có quan tâm cái đó. Cho nên trong Đạo Phật có cái ý mà Đức Phật Thế Tôn thật là độc đáo. Người ta hỏi đây là về tứ cú, thế giới này là có hay là không? Thế giới này là cùng hay là vô cùng? Thế giới này là cũng có, cũng không, hay là thế giới này không phải có, không phải không? Mình đặt ra câu hỏi vô số. Như là không nói, không nói, nhất định không nói. Coi như đệ tử nói rằng nếu mà tôi hỏi kỳ này mà ông Thế Tôn, ông Cù Đàm mà không nói vấn đề đó cho tôi là tôi bỏ đạo, tôi không tu. Kiên quyết như thế. Đến hỏi Phật lần chót, nói với mọi người rằng các anh đi với tôi, các huynh đi với tôi tới tôi hỏi Như Lai Cù Đàm kỳ này mà ông không nói là tôi bỏ đạo. Thế là đi tới vấn Phật. Phật hỏi chứ, hồi mà thầy đi xuất gia đó, tôi có hứa với thầy tôi nói vấn đề có không, không phải có, không phải không, cũng có cũng không của thế giới không? Rồi bây giờ tôi dạy thầy tu cái phương pháp giải thoát giác ngộ mà thầy không lo tinh tấn tu hành, không tư duy quán chiếu vấn đề đó, mà ngài hỏi tôi việc có không, cũng có cũng không, đó làm cái gì? Tôi đâu có hứa với thầy việc đó đâu. Mà bây giờ thầy nói rằng là nếu mà tôi không trả lời là thầy bỏ đạo. Thầy bỏ đạo là thầy lỗ thôi. Là Như Lai nói, không phải là Như Lai nói không có được. Như Lai dư sức nói, nhưng mà Như Lai không trả lời cho ông thì Như Lai thì ông ngu ít. Mà Như Lai mà trả lời cho ông thì ông ngu thêm tầng nữa. Cho nên là Như Lai vì thương ông, sợ ông ngu mà Như Lai không nói thôi. Thì té ra nếu mà Như Lai nói lấy gì kiểm chứng? Như Lai nói thế giới này là có, ông lấy gì ông kiểm chứng? Như Lai nói thế giới này là không, Như Lai nói thế giới này là hữu cùng hay vô cùng, Như Lai nói như này là trơn hay là giả gì đó, ông lấy gì ông đánh giá, ông kiểm chứng được? Cho nên cái vấn đề của Như Lai bây giờ là Như Lai là như ông thầy thuốc mà cần phải nhổ cái tên độc cho người bị tên độc, nhổ tên ra, đắp thuốc cho uống thuốc, giật chứ thương lại để cho người ta hết đau, hết nhức, hết khổ. Đó là nhiệm vụ của ông thầy thuốc giỏi. Chứ còn ở đó ông phải nói cho tôi cái tên này là ở hướng nào bắn tới rồi tôi mới cho ông trị bệnh. Ông phải nói cho tôi coi cái tên này là ở hướng đông bắn tới, ông nói trúng rồi, nhưng mà coi cái người bắn này là cái dân tộc nào, ông nói trúng đi rồi tôi mới cho ông trị bệnh. Rồi ông thầy thuốc nói trúng cái dân tộc nó bắn rồi, ông nói phải nói coi cái cung này là bằng cây gì tôi mới cho ông nhổ tên ra. Rồi nói chúng cái tung rồi nói ông mới nói cho tôi là coi cái mũi tên này là bằng cây gì. Thế là lần lần là ông chết mất rồi ông à. Chưa nhổ tên ra là ông đã chết rồi. Cho nên ông hỏi cái vụ đó để làm cái gì mà tôi có nói, như là có nói ông lấy gì ông kiểm chứng. Giống như cái vấn đề mà cái con khủng long này vậy. Nó 65 triệu năm rồi mà bây giờ nói nó là máu lạnh, nói nó là máu nóng, nói nó là có vú, nói nó là bò sát, nói nó là có cánh là cái gì. Cho nên là cái người học Phật đó mà nghe cười chơi vậy thôi, không nhầm gì hết. Anh muốn nói sao anh nói, anh muốn nói nó máu lạnh là tôi cũng cười cho nó máu lạnh kệ cha đó chứ. Anh muốn nói nó máu nóng là tôi nói máu nóng kệ đó chứ. Anh thua thì thua, phải không? Thành ra cái chuyện đó là chuyện của các nhà khoa học. Và cái đó mỗi người nó có cái kiểu đam mê khác nhau, thì để cho người ta đam mê, người ta nghiên cứu. Còn mình là cái người mà học Phật đó, mình có cái đam mê của mình. À, để ý là nó như vậy. Cái đam mê của mình là cái đam mê là mình nhận thức cuộc đời rằng là cuộc đời chán nản cho tới nỗi người là Nguyễn Công Trứ nói rằng là kiếp sau sinh chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Ghê gớm vậy, cuộc đời nó chán nản cho tới cái mức mà không muốn làm người nữa là gì? Nó thân trầm dinh nhục, thị phi nhân ngã, đau đớn ê chề. Vấn đề là giải quyết vấn đề đó. Còn vấn đề con khủng long 65 triệu năm trước thì nó máu gì nó máu kệ nữa chứ. Học đạo mình phải có một cái tư duy kiểu của mình. Hôm qua tôi đọc tờ báo tôi cười mình thôi à. Cái anh đó là anh đi, vợ anh đi sanh. Rồi cái cô đỡ đó, cái bà đỡ đó, bà ẩm ra đứa nhỏ ra. Khóc que que que, bà lấy cái tả, bà đậy cái bụng nhỏ. Rồi cái tay bà ẩm ở dưới cái ngón tay, bà ở dưới lòn ở dưới cái háng cô nhỏ. Cái rồi ông chồng ông lời, cái ông bóc nhỏ, ông lời trúng này nè. Ông nói con trai. Bà kêu là bà nói buông ngón tay tôi ra. Con trai gì, buông ngón tay tôi ra. Ta là không phải trai người ta. Bóc cái ngón tay của bạn. Tôi đã báo tôi cười, tôi nói thành tướng nó bóc con cu, nó mê con cu, mà bóc con cu mà còn bóc hộp con cu nữa thì hết nói nổi rồi. Ý đồ nó mê cu để bóc cu thôi, mà bóc hộp con cu nữa là hết ý nói rồi. Thế thì tôi nghe câu đó tôi mới suy nghĩ, tại sao người ta mê con trai, ta mê cái ngón tay của cô đỡ là tại sao? Là tại vì cái ý trọng nam khinh nữ. Mà trọng nam khinh nữ nó phát xuất từ đâu? Là vì họ tưởng tượng là họ chết rồi họ còn lên cái bàn thờ họ ngồi vậy nè. À, mà bàn thờ ngồi thì họ quan niệm rằng là chỉ có con trai mới thờ họ mới ngồi được, chứ con gái nó không thờ. Gái thờ không được sao? Vậy mà anh trai thờ mới quý, còn gái không quý, đúng không? Biến kế chấp không? Hoàn toàn biến kế sở chấp đó chứ. Làm gì mình ngồi được trên cái bàn thờ? Không bao giờ, cái người học Phật không bao giờ tin tưởng là mình ngồi trên bàn thờ đâu nhé. Bàn thờ không có ngồi được thì con trai thờ cũng vậy thôi, mà con gái không thờ cũng vậy thôi. Mà nếu con gái thờ thì cũng vậy thôi, chẳng qua là cây có cội, nước có nguồn thì con cái nó thờ ông tờ bà tờ cha tờ mẹ vậy, chứ mình có ngồi được đó ở đâu. Vậy mà đinh ninh rằng là mình sẽ ngồi trên bàn thờ đó. Mà ngồi bàn thờ là chỉ có con trai thờ, rồi con trai lớn lên rồi là cháu nội thờ, chứ cháu ngoại thờ không chịu. Biến kế chấp như vậy do cái đó mà nó phát xuất ra, nó thành ra cái vấn đề trọng nam khinh nữ. Chứ trên thế giới có những cái hạng người, cái giai đoạn người ta gọi là phụ mẫu hệ, thị tộc mẫu hệ. Tất cả những cái gia đình, nghĩa là cái quyền hành ở trên cái, trong cái gia đình và thờ vượng cúng bái này kia là toàn là quyền hành lấy cái họ của người nữ thì sao? Cái bằng mẫu hệ, thị tộc mẫu hệ, ta lấy họ của người nữ mà người nam không có được gì hết thì sao? Do vậy cho nên vấn đề trọng nam khinh nữ là vấn đề biến kế chấp. Vấn đề trọng nữ khinh nam cũng vấn đề biến kế chấp. Rồi học đạo rồi ta nói nó nhẹ re vậy. Người ta biết tới rằng mình không có ngồi trên cái bàn thờ đó đâu, chứ đừng có lo là nam hay là nữ, đừng có lo là cháu nội hay là cháu ngoại, cháu nào mình cũng không có ngồi được. Mà là học sinh, tức vì thức tâm tùy nghiệp, lòng rách là chim thành thức, nó bay thức tâm nó theo nghiệp mà thôi. Do những thiết chủng thức như thị, thì biến chỉ chuyển chuyển là cố bị phân biệt. Do chuyên nghiệp tập khí, nhị thủ tập khí, cô tiền dị thủ ký tận là phục sanh dư dị. Dư dị thủ làm sao ngồi trên đó được mà nói chuyện vấn đề cháu ngoại hay là cháu nội. Đó, cho nên tôi nói học đạo nó khỏe là nó khỏe cái đó đó. Đứa cháu nào cũng thương được hết, thương bằng nhau. Đứa cháu nào cũng cần dạy dỗ cho nó nên người, mà mình không hề hy vọng rằng là mình sẽ ngồi trên bàn thờ rồi đứa cháu nội hay đứa cháu ngoại nào mà thờ để cho mình trường cửu ở đó được. Hy vọng rằng cái ngày mình chết mà mình còn được ngồi trên bàn thờ đó là gì? Đó là thân kiến. Và thân kiến như vậy có nghĩa là chưa hiểu về vấn đề biên kiến, mà là người tà kiến. Tà kiến như vậy thì là một còn trọng nam khinh nữ, cháu nội thờ mới được, đó là kiến thủ. À, thế này là ngủ lợi sử kiến hoặc, mà còn không xong thì còn đòi chứng được cái quả gì nữa. Cho nên tu hành đau khổ vô cùng, đi chùa lại lục xì sụp gian giái mà hoàn toàn không có dính dấp gì với đạo Phật hết. Đáng Như Lai gọi là những người đáng thương xót. Cho nên mà đại chúng mà nếu mà học Phật thiệt là các vị sẽ có nhẹ nhàng ngay, có nhẹ nhàng ngay. Đâu có vấn đề mà mình tưởng tượng là mình ngồi trên bàn thờ đâu. Thế thì mình đâu cần bốc cái chỗ đó cho trúng con tay của người ta. Thật ra cái biến kế này là hay lắm. Để ý mà tư duy trung biến kế chấp. Đây tôi vấn đề tôi nói nãy đó, các vị thấy mới hôm qua kia này nè, là con cháu nó thành các tư hãng, như là cởi dòng ngựa theo cái trong cái đống đá mà để mà cầu an, mà để mà cầu nguyện quốc thế dân an, được mạnh giỏi bình an, làm ăn khá giả mà. Không phải biến kế chấp là gì? Té nước trong người được hạnh phúc, phải biến kế chấp là gì? Vô số. Cho nên học cái này hay lắm. Ngày nào còn sống, trời nóng thì phải mua quạt máy quạt mà quạt. Và những tâm hồn có khi nó trống trải quá thì mua radio mà nghe. Rồi buồn buồn thì nếu mà có tiền không khó lắm mà cũng bật cái TV, bởi vì ta bán trống sai mà chuyện gì đâu quan trọng. Mua về để đó, lúc nào muốn coi không coi thôi. Cho nên các cái vật chất đó không có sao hết. Vấn đề là ở cái chỗ đừng có đam mê vật chất. Các vị mà đam mê cái nhà đẹp, cái sự nghiệp đẹp và tài sản vật chất trong nhà mình đẹp, mà các vị đam mê đó là các vị ở trong cõi sắc đấy. Mà nó đam mê quá nó thành ra dục vọng. Thế thì các vị từ nơi cái đam mê vật chất mà nó thành ra các vị ở cõi sắc dở luôn, trong cõi dục luôn. À, thế là tam giới duy tâm là ở chỗ đó. Các vị dục vọng quá chừng quá đổi, trong đó có cái dục về tiền tài, về vật chất, thế thì là các vị là người ở cõi dục. Mà nếu như bây giờ các vị đã qua cái giai đoạn đó rồi, bây giờ giàu quá rồi, nhà cửa đầy đủ tiện nghi rồi, muốn gì có đấy rồi, mà các vị đam mê cái thế giới, cái môi trường, cái hoàn cảnh vật chất đó, thế là các vị là người đang ở trong cõi sắc. À, thế là cõi sắc cũng các vị tạo ra, mà cõi dục cũng các vị tạo ra. Rồi từ cái đam mê, cái vật chất, cái tiền tài, cái xí nghiệp, cái phần hùng, cái cổ phần nào đó, cái tiệm kinh doanh lớn lao nào đó, các vị đang đau khổ trong cái mưu tìm mà hy vọng ở nơi những cái cuộc sống tương lai rực rỡ hơn nữa. Thế là từ cái cụ thể các vị đưa tới cái đầu óc của các vị sống trong cái cảnh giới trừu tượng của ảo ảnh cô hy vọng mong cầu, thế thì các vị thành ra cõi vô sắc luôn. Đó, thế là cõi vô sắc cũng do mình tạo ra, mà cõi sắc cũng mình tạo ra, mà cõi dục cũng mình tạo ra. Cho nên bây giờ tôi đề nghị đại chúng một cái cách sống, là các vị khi có tiền rồi, các vị muốn cái gì đó cần dùng vật chất, các vị có thể mua không sao hết. Còn ai chưa có thì nên nói như thế này: có đầy đủ rồi không phải sướng đâu. Phải nói như vậy. Bằng có đồng bào thượng, người núi, người miền sâu miền xa, người ta đi đổi từ cái chum nước về người ta nấu, người ta đi kiếm từ cái đống củi đem về, người ta đi bắn từ con chuột đem về, rồi người ta lột dao rửa sơ sơ, người ta để trên cây về, người ta lăn, người ta nướng lửa ngọn về, người ta ăn, không có sao hết. Rồi cái nhà của ta ở, cái gì biết rồi đó, đơn giản lắm, không có cái gì nhiều hết đó. Mà các vị thấy người ta làm sao? Gọi là sướng lắm thì không sướng, là không gọi là sướng lắm được. Nhưng mà gọi là khổ thì cũng chẳng có gì là khổ đâu nha. Có gì khổ đâu. Bằng lòng sống kiểu như vậy là nó vẫn sướng như vậy à. Còn như bây giờ đó nè, tôi nói là các vị để ý nha, ở trong này là có những cái vị mà nhà cửa rất đầy đủ tiện nghi, chưa được mua cái đó thì đòi mua cho được cái đó, chưa có cái đó thì đòi cho được cái đó, mà có cái đó rồi các vị vui, mà ma lâu nhất là trong vòng tuần lễ, rồi cái vui đó nó không còn nữa, nó đòi cái khác, nó đòi khác rồi mua cho được cái khác, nó vui cũng chừng 2-3 ngày tuần lễ nữa. Trong đó kể cả quần áo của các vị, thấy giải nào mới mua mai, mai bận khoái lắm, coi coi đẹp không nha, gặp người nào cũng xung xe, bộ đồ cũng mới, mốt bộ đồ mới, sướng chừng 2 lần đi chợ thôi, là về cái bộ đồ đó không còn giá trị, không còn khoái nữa. Thế là nó cứ đòi cái khác, đòi hoài và không bao giờ thỏa mãn. Rồi cuối cùng là cái nhà của các vị á, chặt cứng hết. Trời, cái chừng chặt cứng nên mình lâu lâu mà tảo thanh nó một lần là nỗi phiền não vô minh tràn ngập, nó đặt ngư ở trên cái trời, dọn dẹp muốn chết luôn, mà nó cột rồi á vẫn không có bằng lòng gì hết, đau khổ vẫn hoàn là đau khổ. Trong khi đó vật chất mình đầy đủ hết rồi. Thế thì là tôi xin tóm tắt gọn ngang cho đó, các vị ở trong cái thế giới đầy đủ tiện nghi đó, vật chất đó, là các vị ở cái cõi sắc, tức là các vị hoàn toàn sử dụng đầy đủ vật chất, nhưng mà không bao giờ đem lại sự thỏa mãn bằng lòng cho các vị. Do vậy cho nên ta gọi là tam giới vô an du như quả. Cái người mà ở cõi dục thì quá cực khổ rồi, tham muốn về tài tiền tài, tham muốn về dục vọng, về nhan sắc, về các thứ ha, tài sắc danh thực, từ mà muốn hết thì tất nhiên là khổ đã đành rồi, không bao giờ thỏa mãn thì khổ đã đành rồi. Mà cái người mà tương đối đầy đủ vật chất cũng vẫn không có thỏa mãn. Do vậy cho nên phải cảnh giác, đừng bao giờ tưởng tượng rằng mình đòi cái gì đó, được cái đó rồi mình thỏa mãn, mà không có đâu nha. Dân thì muốn làm ông quan nhỏ nhỏ nào đó cũng được, quan nhỏ nhỏ không bao giờ bằng lòng, mới tiến lên phải bộ trưởng, tổng trưởng, rồi bộ trưởng, tổng trưởng rồi cũng không cỡ đó, cũng không vừa lòng, phải lên phó thủ tướng. Phó thủ tướng vậy là còn dưới quyền thủ tướng, phải ứng cử lên thủ tướng, mà thủ tướng rồi cuối cùng là ông thủ tướng, không có thủ tướng nào sướng hết trơn. Trên thế giới không có thủ tướng nào sướng hết, tràn ngập lo âu, tràn ngập đau khổ. Tổng thống mà còn không có sướng, mà tổng thủ tướng còn dưới cái ông tổng thống nào đó ha, thì sao sướng được. Cho nên là các vị để ý mà tư duy mà quán chiếu, để tìm một cái con đường của Đức Phật dạy là tìm một con đường giải thoát. Ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc của mọi người đang bị nó hoành hành, mà mình là người ra khỏi được cái đó. Ra khỏi đây không có nghĩa là mình chết rồi cái hồn mình bay bổng, không có. mà ra khỏi đây á, theo tổ Quy Sơn gọi là cái người mà học đạo hành đạo mà chứng đạo rồi đó, là vãng lai tam giới chư tăng mà xuất một vị tha tác tắc. Cái người mà học đạo hành đạo chứng đạo rồi, người ta vẫn qua lại trong tam giới, tới lui thường xuyên qua lại, đi đứng nằm ngồi ăn ở trong tam giới, nhưng mà ta làm người khách của tam giới chứ người ta không có làm chủ. Để mà nhắc nhở, để mà động viên, để mà hướng dẫn những người đang đau khổ trong tam giới, chứ không phải là cái người mà đạt đạo rồi cái bay bóng đi ngã phương trời nào, không có đâu. Vãng lai tam giới chỉ tên xuất một vị tha tăng tắc, làm người khách qua lại trong tam giới, sống chết sanh diệt, sanh tử tử sanh, để làm gương mẫu, để mà hướng dẫn, để mà dạy cho người ta một phương pháp giải thoát giác ngộ trong cuộc sống cho con người. Đàng hoàng là tiền bối tổ sư ta cũng dạy như thế, mà đạo Phật cũng dạy như thế. Cho nên mình học đây là mình tìm cái cách để mình sống, học một phương pháp sống, sống để có được bồ đề tại cõi đời này, sống để có được niết bàn trên cõi đời này, có được cái viên phần đặc tính trên cõi đời này, với điều kiện là viễn ly, thường viễn ly tiền tánh, tức là xa lìa tánh biến kế chấp, là tự mình có tánh viên thành. Để ý mà học cái đó.